A Di Đà vô lượng quang. A Di Đà, A Di Đà vô lượng quang. A Di Đà Phật sắc vàng ơi, con chi tâm kiên cố lệ trọn đời. Nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử. Hôm nay con phát nguyện cầu. Một lòng thương tưởng niệm Di Đà. Bao nhiêu nghiệp chướng xin đừng tơi thân. Con cầu hộ pháp long thần. Ngày nay đệ tử ân cần về Tây. Nam mô Quan Âm tâm thinh cứu khổ. Nam mô A Di Đà từ bi tiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết, con xin thành tâm đảnh lễ sư trưởng, viện chủ Ni viện Diệu Quang cùng chư tôn đức ni. Đó là những bậc ni trưởng đạo hạnh và cùng với những người con gái của Đức Phật đã dày công hy sinh cuộc đời tuổi thanh xuân của mình để giáo hóa cho các hàng ni giới đi theo bước chân của Đức Phật, và đồng thời ni trưởng cũng đã giáo hóa cho chúng sanh biết đường ngay lẽo chánh tu hành, đi đúng trong chánh pháp. Cũng nhờ ân đức của ni trưởng và chư tôn đức ni tại Ni viện Diệu Quang mà hôm nay sư Hương Nhũ và các Phật tử có nhân duyên lành để được gặp nhau tại Ni viện Diệu Quang tối hôm nay. Và không mong gì hơn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho ni trưởng pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và cầu nguyện cho toàn thể chư ni của Ni viện Diệu Quang tinh tấn tu tập để xứng đáng với sự hy sinh, xứng đáng với tấm lòng của một bậc thầy hóa độ chúng sanh như ni trưởng tại nơi đây. A Di Đà Phật. Đây là lần đầu tiên sư cô Hương Nhũ về với Ni viện Diệu Quang. Có nhiều nhân duyên về với thành phố Nha Trang này, nhưng mà cho đến hôm nay mới có đủ duyên để về với quý Phật tử tại Ni viện Diệu Quang và có thời pháp thoại tối hôm nay. Cũng chắc cũng có vài lời để chúng ta làm quen với nhau, mặc dù là rất cảm ơn một ni sinh trẻ tuổi có một giọng nói rất hay đã giới thiệu về sư cô Hương Nhũ rất là trang trọng. Nhưng mà cũng muốn cho các Phật tử và với sư cô có một sự quen biết và thân thiện với nhau. Sư cô hồi nhỏ thì cũng đi học rồi lớn lên đi tu. Do cái nhân duyên của mình cho nên có một giai đoạn sau khi tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997 là sư cô đi học tại Ấn Độ. Sau khi sư trở về từ đất nước Ấn Độ đó, thì bắt đầu đi giảng pháp. Và cái nhân duyên của sư cô thì đúng là đi giảng khắp mọi miền đất nước. Sư có những cái nhân duyên đi đến giảng các nước như là Canada hay là Úc hoặc là Mỹ chẳng hạn. Và cảm nhận rằng những người Phật tử Việt Nam sống ở nước ngoài vẫn lúc nào cũng hướng về quê hương và lúc nào cũng thiết tha được học hỏi chánh pháp. Tuy nhiên, cái nhân duyên nghe pháp của quý Phật tử và giới trẻ ở nước ngoài không thể được như chúng ta. Chúng ta có nhiều nhân duyên lành để được nghe Phật pháp. Chúng ta có nhiều nhân duyên lành để được tu tập. Và chúng ta có nhiều duyên lành để được gần gũi thân cận các bậc thiện tri thức. Và hơn hết là người Việt Nam được sống trên đất nước Việt Nam, được tu học trên đất nước Việt Nam và ở những ngôi chùa thân yêu. Trên cái ngôi chùa đó có những mồ hôi, có nước mắt, có công sức của những bậc thầy của mình. Thì đối với sư cô Hương Nhũ cảm thấy đó là niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Vì vậy, trước khi nói chuyện với quý Phật tử, cũng rất là chúc mừng các vị lúc nào cũng được sống trong chánh pháp và lúc nào cũng được đầy đủ điều kiện để được học hỏi, tu tập trong chánh pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, được biết tại đây đạo tràng chúng ta tu tập theo pháp môn niệm Phật. Sư cô Hương Nhũ cũng rất là hoan hỷ và tán thán công đức. Bản thân sư cô thì cũng giảng nhiều đạo tràng, dạy cho các bạn trẻ ngồi thiền, cũng đến giảng ở các đạo tràng tu theo mật tông. Nhưng riêng bản thân của sư cô Hương Nhũ là cũng tu theo pháp môn niệm Phật. Mình lại có một cái duyên phước nữa là sư bà của mình á, ngoài cái vấn đề dạy cho các hàng đệ tử Phật tử niệm Phật ra, sư bà còn có làm rất nhiều bài thơ và nhạc để mà xưng tán cái pháp môn niệm Phật này và làm cho giới trẻ gần gũi với cái pháp môn niệm Phật. Chính vì vậy mà trong những cái giai đoạn thế kỷ 21 này, cái giai đoạn mà chính bản thân sư cô đi đến khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa, để tìm đến những cái nơi mà các bạn trẻ có thể không có nhân duyên được biết đến Phật pháp, sư cô đã tìm đến những nơi đó, làm quen gần gũi với các em, làm sao cho các em đó hiểu rằng trong cuộc sống của chúng ta có một điều hết sức cao quý, đó là cái điều có thể đem lại niềm an lạc và hạnh phúc thật sự cho một con người trên thế gian này, đó là phải biết Phật pháp. Và trong khi thuyết pháp giảng kinh cho các em và một số đạo tràng, các Phật tử ở vùng xa xôi, sư cô cũng hướng dẫn cho các em làm quen với pháp môn niệm Phật. Với đạo tràng của chúng ta đã tu tập pháp môn niệm Phật từ lâu, và chắc không phải riêng đạo tràng của Ni Viện Diệu Quang, mà ngày nay gần như là một truyền thống tu học của một phần lớn các chùa chiền tự viện trên đất nước Việt Nam vẫn là tu theo pháp môn niệm Phật. Một pháp môn rất là gần gũi, dễ thực hành mà còn là dễ đạt đến mục đích nếu chúng ta hành trì đúng theo lời khuyến tấn dạy dỗ của bậc thầy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật bậc thầy của chư thiên và loài người. Chính Ngài đã thuyết kinh A-di-đà, đã nói về công hạnh của Đức A-di-đà, và kinh A-di-đà là những bộ kinh vô vấn tự thuyết, là những bộ kinh không có ai hỏi, nhưng Đức Bổn Sư đã tự mình nói ra cho các hàng đệ tử, mà đặc biệt là thường hay gọi: này Xá Lợi Phất ơi, con có biết rằng ở cõi phương Tây có một thế giới thù thắng, đó là cõi giới của Đức A-di-đà hay không? Riêng cái danh từ Xá Lợi Phất ơi trong kinh A-di-đà cũng đủ thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói với một người đệ tử trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử của mình, để chính Xá Lợi Phất sẽ phải nhìn nhận đó là một thế giới thù thắng. Nơi đó, với bổn nguyện của Đức A Di Đà, 48 lời nguyện của Ngài và một cái pháp môn khuyến tấn chúng sanh niệm Phật, thì Ngài bằng tất cả tâm từ bi trí tuệ, bằng bổn nguyện bổn lực của Đức Di Đà, của Ngài Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, tiếp dẫn tất cả chúng sanh về Tây Phương. Ai cũng nói pháp môn niệm Phật dễ tu, dễ chứng, nhưng đó chỉ là lời nói thôi. Chúng ta niệm Phật cũng lâu rồi, chúng ta có cảm nhận mình được nhiều niềm an lạc không? Chúng ta niệm Phật cũng lâu rồi mà có tin chắc rằng khi xả bỏ thân này mình được vãng sanh cực lạc quốc không? Niệm Phật thì ai cũng niệm, và ai cũng biết rằng niệm Phật phải có tín hạnh nguyện. Đó là những yêu cầu thiết yếu cho một người tu tập đối với pháp môn niệm Phật này. Nhưng cũng chính bởi lòng từ vô lượng của Đức A-di-đà, cho nên Ngài khuyến tấn các hàng đệ tử niệm Phật, và cũng không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt người đó trí thức hay là những người không có được điều kiện được biết đến những cái kiến thức, có thể những người không biết chữ nữa kia đó, nhưng có niềm tin phát tâm niệm Phật và có nguyện tin sâu nguyện thiết, thì Đức A-di-đà đều cho chúng ta những cơ hội, những niềm tin để ngay tại cái thế gian này chúng ta tìm được chân tâm Phật tánh của mình, và khi xả báo thân được vãng sanh cực lạc quốc. Nhưng quý Phật tử cũng nhớ rằng bên cạnh niềm tin, bên cạnh nguyện tha thiết, còn một điều nữa, đó là hạnh, tín hạnh nguyện. Hạnh là gì? Đó, công hạnh của một người phát nguyện làm con của Đức A-di-đà, công hạnh của một người phát nguyện làm đệ tử của Tây Phương, công hạnh của một người phát nguyện làm liên hữu những người bạn sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Thường thì hay nói hoa sen trắng là tinh khiết, hoa sen xanh là phước báo, hoa sen đỏ Tây Phương. Nhưng mà chúng ta cứ nói cái hoa sen mà chúng ta thường hay gặp ở trên cái đất nước của chúng ta, hoa sen quốc hồn quốc túy, hoa sen là quốc hoa, là tượng trưng cho người dân Việt Nam. Nhưng hoa sen cũng tượng trưng cho phẩm hạnh cao quý của người tu pháp môn niệm Phật. Dù sống giữa bùn nhơ, ao tù nước động, nhưng từ nơi đó hoa sen lại vượt lên thơm ngát, và nhìn đến hoa sen ai cũng phát lên một cái tấm lòng hết sức thanh thản an lạc. Chính ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa mới đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác tại xứ Ấn Độ Bồ Đề Đạo Tràng, thì Ngài nhìn thấy căn cơ của chúng sanh thấp kém, chúng sanh thì vô minh, tham dục, tham ái, ác kiến, tà kiến, mà giáo pháp của Phật quá sức vi diệu cao siêu. Cho nên lúc đó Ngài đã nói lên rằng giáo pháp của ta quả thật quá vi diệu, mà chúng sanh thì đầy những lòng tham dục và vô minh, làm sao giáo pháp của ta có thể đi đến với các hàng chúng sanh đây? Có lẽ ta nên nhập niết bàn. Cái cảm giác đầu tiên của Đức Thế Tôn khi Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là thấy chúng sanh vô minh quá. Mà đó là cách đây ba thiên kỷ, gần 3.000 năm rồi. Lúc đó thời Đức Phật còn tại thế, hàng thánh đệ tử của Ngài đắc các quả vị từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, cho đến A-la-hán rất nhiều. Các hàng Phật tử, U Bà Tắc, U Bà Di như các vị đây, khi nghe xong một thời pháp cũng dự vào hàng thánh quả dự lưu rất nhiều. Và có những vị là cư sĩ mà sau một thời pháp có thể đắc quả Bất Lai, A-na-hàm và thậm chí là A-la-hán. Mà cái giai đoạn đó mà Đức Phật còn thấy chúng sanh khó giáo hóa quá, huống chi là bây giờ. Lúc đó Ngài quyết định nhập Niết Bàn, và chư thiên phải vội vàng hiện ra quỳ xuống đảnh lễ, bạch Đức Thế Tôn vì lòng thương tưởng chúng sanh, xin Ngài tuyên dương chánh pháp. Đức Thế Tôn nói: thật là khó mà giáo pháp vi diệu này có thể đến với các chúng sanh, bởi giáo pháp của Đức Thế Tôn cao siêu thù thắng, mà chúng sanh đầy tất cả những tham ái, tham dục, vô minh, luân hồi trong vạn nẻo, làm sao có thể hiểu được giáo pháp của Đức Như Lai. Lúc đó chư thiên đại diện cho chúng ta đây kính bạch Đức Thế Tôn: chúng sanh cũng ví như những hoa sen, có những hoa sen còn ở dưới bùn nhơ, chưa vượt lên trên mặt nước. Những cái hoa sen, những nụ sen, mầm sen còn ở dưới bùn đó cũng giống như những chúng sanh dày đặc những vô minh. Có những hoa sen ngang tầm mặt nước, ví như những chúng sanh có những thể tính cao quý đó, sẽ chờ đầy đủ nhân duyên vượt lên trên mặt nước và nở ra là một hoa sen cao đẹp. Ví như những chúng sanh trình độ vừa phải, nhưng nếu được tu tập trong giáo pháp, một ngày nào đó cũng sẽ thâm nhập thấm nhuần chánh pháp. Và cũng có những hoa sen vượt lên trên khỏi mặt nước, tỏa hương thơm ngát, cánh sen nhiệm màu. Ví như những chúng sanh có căn cơ trình độ cao, có thể tiếp thu giáo pháp của Như Lai, ví như những hoa sen đã vượt lên trên khỏi mặt nước, đón ánh nắng bình minh, chịu được sương tuyết toát tỏa ngát hương thơm. Nhưng rồi tất cả những chúng sanh đều mang những tâm tánh của hoa sen. Vì như vậy, xin Đức Thế Tôn vì lòng thương tưởng chúng sanh mà hãy tuyên dương chánh pháp. Chúng ta phải cảm ơn những chư thiên, các vị đó cũng muốn lập công bồi đức, cho nên mới xin thỉnh Thế Tôn tuyên dương giáo pháp. Mà khi Đức Thế Tôn đã tuyên dương giáo pháp thì lợi lạc cho cả chư thiên và loài người. Đạo tràng chúng ta đang trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp, vẫn có chư thiên, vẫn có long thần hộ pháp, hộ trì cho thời pháp của chúng ta. Và chư Phật, chư Bồ Tát vì lòng từ bi vẫn quang giáng đạo tràng để chứng minh thời pháp thoại hôm nay. Chính vì vậy, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng với mắt phàm của mình nghi ngờ những lời dạy của Đức Phật. Phật dạy có cõi Tây Phương mà mình cho rằng không có, thì đó là tâm đã phàm, tánh đã phàm, trí lại vô minh, cho nên mới phủ nhận lời dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà nói rằng cõi Tây Phương là không có. Có Đức Bổn Sư Thích Ca đó thì niệm danh hiệu Ngài và lạy Ngài đi là đủ rồi. Nhưng với cái cõi đời ngũ trược ác thế như vậy, các chư Phật phải hỗ trợ với nhau để cứu độ chúng sanh. Cho nên Đức A-di-đà với 48 lời nguyện cùng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hóa độ chúng sanh trong cõi Ta Bà bằng pháp môn niệm Phật. Và không phải chỉ là Nam Mô A-di-đà Phật, mà còn phải tin sâu, còn phải nguyện thiết và công hạnh của một người nguyện làm đệ tử Tây Phương. Công hạnh đó là gì? Làm các việc lành. Công hạnh đó tránh xa các việc ác. Công hạnh đó nguyện vâng lời của Phật dạy: thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, thọ Bồ Tát giới và làm tất cả những công hạnh tốt đẹp nhất. Ngày xưa chư thiên còn biết cung thỉnh Đức Như Lai, Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp, tuyên dương chánh pháp. Chư thiên sống trên cõi trời sung sướng như vậy rồi, vì sao mà còn phải nói Đức Phật hãy ban bố chánh pháp cho chúng sanh? Bởi vì chư thiên cũng phải lập công bồi đức, và chư thiên cũng muốn nghe pháp lành để được thăng tiến trên con đường tâm linh. Sư đi qua một số nước phương Tây như là Canada đó, những ông bà cha mẹ nói với sư rằng: thưa sư, sư giúp làm sao cho các con của con quy y Tam Bảo. Chúng con là những người Việt Nam sống ở các nước phương Tây như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp vân vân, nhưng mà con cháu lại sinh ra và lớn lên ở xứ người. Cho nên nó nói rằng: tại sao phải lạy Phật, tại sao phải quy y hả mẹ, tại sao phải làm công việc đó? Con thấy ở cái xứ sở này nè, xứ Mỹ, xứ Canada, xứ Anh, xứ Pháp này, người ta ít có người biết đến đạo Phật lắm, mà người ta vẫn giàu có như vậy, người ta văn minh lắm, người ta trí tuệ lắm mẹ, đâu cần phải quy y đâu. Và những người mẹ, những ông, những bà tuổi đã già, sợ rằng một ngày nào đây khi mình đã chết thì con cháu sẽ mất tất cả cội gốc. Trong khi những người Phật tử Việt Nam ai cũng biết rằng ngoài cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam thì mái chùa chính là một cái tàng cây rất là lớn, một cái cổ thụ cả ngàn năm để che cao bóng cả, giữ gìn nền tảng đạo đức cho cả dân tộc và cả nhân loại. Lo lắng lắm, con cháu nó thấy rằng sống ở các đất nước giàu có như vậy, sung sướng như vậy, tại sao phải quy y, tại sao phải niệm Phật? Và trong những cái lần có nhân duyên sư cô đến những xứ sở đó, sư đã nói chuyện riêng với giới trẻ. Những buổi nói chuyện với giới trẻ thì không phải thuyết pháp cho các vị nghe như thế này. Các em ngồi bên sư, sư ngồi ở giữa, các em ngồi chung quanh, và các em hỏi, sư phải trả lời, trả lời tất cả mọi câu hỏi, để chưa nào, từ những vấn đề liên quan tới hữu vi và những vấn đề vô vi, những vấn đề nhìn thấy và cả những vấn đề không nhìn thấy, cho đến khi nào các em cảm nhận rằng tại sao việc quy y Tam Bảo là một việc cần thiết để các em tự phát nguyện quy y. Giới trẻ ở các xứ sở văn minh tiến bộ, không có ai ép nó được, nó làm tất cả bằng sự tự nguyện và nó phải thấy cái giá trị thực tiễn của nó. Những xứ sở văn minh người ta đề cao chủ nghĩa cá nhân, cái tự kỷ này, cái cá nhân này phải được tôn trọng và bảo vệ trên hết. Và vì sao sư đã nói như thế nào mà các em đó lại xin phát nguyện quy y Tam Bảo? Điều đó mới là cái vấn đề mà không chỉ một lần mà nhiều lần các bậc thầy và ông bà cha mẹ ở các xứ sở đó mời sư sang để gặp gỡ với giới trẻ. Đối với giới trẻ thì không thể nói những chuyện xa xôi, tất cả đều rất thiết thực, cụ thể. Nó bắt đầu từ cuộc sống, nó bắt đầu từ những điều đem lại cái sự an lạc hạnh phúc mà các em nó cảm nhận được, chứ không hứa hẹn một cái gì đó mơ hồ ở ngày mai. Và rõ ràng quý thầy quý sư đi hoằng pháp mà thành công bởi vì đạo Phật hết sức là khoa học. Và ngay cõi Tây Phương tịnh độ cũng không phải là một cõi giới xa xôi, hết sức khoa học. Con người ta gieo nhân với Tây Phương sẽ về Tây Phương, con người ta gieo nhân với địa ngục sẽ về địa ngục, con người ta gieo nhân với sự giàu có phước báo con người ta sẽ được giàu có phước báo. Gieo nhân gì gặt quả đó. Hơn hết, đạo tràng nơi đây là một đạo tràng hành trì pháp môn niệm Phật. Hãy bằng tất cả trái tim, bằng tất cả năng lượng, bằng tất cả niềm tin thực hành với tín hạnh nguyện. Gieo nhân Tây Phương, gieo nhân với tịnh độ, chúng ta sẽ được cái quả là tịnh độ. Mà tịnh độ là gì? Tịnh độ là vùng đất thanh tịnh. Ngay tại bây giờ chúng ta niệm Phật, tìm được những hạt giống lành trong tâm, phát triển những hạt giống lành trong tâm, để cho những hạt giống đó nở hoa, kết trái, chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh như vậy, tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thân thanh tịnh, tam nghiệp đồng thanh tịnh, chúng ta mới là cùng với Phật sanh về Tây Phương. Tam nghiệp đồng thanh tịnh, cùng Phật vãng Tây Phương. Cho nên ngoài cái công phu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta phải làm cho tâm ta thanh tịnh, khẩu ta thanh tịnh, thân ta thanh tịnh. Bằng cách nào? Hành trì tam quy và ngũ giới cho thật là thuần thục, không nói những pháp gì cao xa. Hãy hành trì cho thuần thục, và cùng với những thời khóa công phu tụng niệm, kinh hành niệm Phật siêng năng sớm tối, chúng ta thấy Phật chẳng ở đâu xa. Như Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ nói, Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là vô lượng thọ, vô lượng quang. Mà chúng ta niệm, niệm được tịnh thanh vô biệt niệm, Tây Phương Cực Lạc ấy hà phương. Niệm mà rồi chính mình cũng còn không biết rằng mình đang niệm, nó thanh tịnh đến như vậy, thì Tây Phương Cực Lạc là đó, là chính ở cái sự thanh tịnh ở tâm là Tây Phương Cực Lạc. Và do như vậy, khi xả báo thân, chúng ta mới khế hợp với chư Phật, chúng ta mới về Tây Phương tịnh độ. Bây giờ chúng ta hoảng loạn, tham dục, sân si quá nhiều, thì chúng ta niệm là có niệm, cũng như gieo một tiếng, một cái nhân lành với cõi Tây Phương, để được tiếp tục niệm Phật trong nhiều kiếp sống. Chứ không phải chỉ bằng 2-3 tiếng lát giác niệm Phật, 2-3 ngày niệm Phật, 2-3 thời niệm Phật, 2-3 khóa niệm Phật mà về Tây Phương được. Tất cả là gieo nhân với tịnh độ. Mà khi nhân đã đầy đủ duyên để nảy mầm rồi đơm hoa kết quả, chính chúng ta cũng là trưởng tử, những người con của cõi Tây Phương, cũng là người con của Đức A Di Đà, để mà hoằng truyền pháp môn niệm Phật, đem lời niệm Phật, đem sự thanh tịnh trang nghiêm đến khắp muôn nơi. Nếu chúng ta khuyên mọi người niệm Phật mà mình đầy sự tham lam, đầy sự sân hận, đầy sự si mê, mình khuyên người ta niệm Phật, người ta không ham chút nào. Mình không nói, chỉ thầm lần chuỗi, mà trong lời nói, việc làm, dáng đi thanh tịnh, trang nghiêm, nét mặt đầy niềm hoan hỷ, đôi mắt đầy ánh sáng của niềm tin, tự nhiên không nói mà mình đang hoằng dương pháp môn niệm Phật. Có những người đi đâu cũng khuyên niệm Phật nhưng mà quá sân, hay la, hay chửi bới, hay nói xấu, và hay tự ca ngợi mình tu rất nhiều, không ai dám tu theo. Bởi vì pháp môn nào cũng là phương tiện để cuối cùng là quay trở lại tâm mình. Không có cái pháp môn nào của Phật mà để là hướng ra ngoài. Bởi thế gian là đã cái vỏ bên ngoài rồi, Cho nên là người đệ tử Phật, nhất là người đệ tử Tây Phương, là phải hướng vào trong. Cho nên các vị nghe chánh pháp, các vị niệm Phật, là các vị cũng phải có những lúc ngồi yên, nhìn lại tâm mình, xem mình đã giống Phật được những cái điểm nào rồi. Tại sao các em ở xứ Tây nó bảo không cần phải quy y, nó vẫn hạnh phúc, nó vẫn an vui? Thì quả là Đức Phật cũng từng dạy mà, con người ta sống cho tốt, giúp đỡ mọi người, bố thí cũng dường, không có phát tâm về Tây Phương vẫn sanh thiên. Thập thiện thì sanh thiên, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Hành thập thiện thì các vị về trời thôi, mà không về trời đó, trở lại cõi ta bà cũng là sanh ở những cái gia đình giàu có, rồi các vị đầy đủ các căn, thông minh sáng suốt, phải chưa nào? Lúc nào cũng đầy đủ phương tiện để cho mình có thể sống trên cõi giới ta bà này được hạnh phúc. Chứ đâu phải Đức Phật nói là tất cả đều niệm Phật để về Tây Phương, và Đức Phật cũng đâu nói rằng tất cả phải là tu tập xuất gia đắc quả A-la-hán như các vị thánh đệ tử thời Phật còn tại thế. Đức Phật từng nói xứ trọng thiên trì, chúng ta nặng về cái gì chúng ta về xứ đó. Niệm Phật thì về Phật, niệm ác thì về địa ngục súc sanh, niệm tham lam thì về ngạ quỷ, niệm sân si thì làm súc sanh, niệm sân hận thì về địa ngục, xứ trọng thiên trì. Cho nên mình niệm Phật để nhớ rằng trong tâm mình đây có đầy đủ nhân của Phật, cho nên phải niệm Phật để làm Phật, niệm Phật để về Phật. Sư cũng giải thích cho các bạn trẻ ở xứ Tây như vậy. Các bạn làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, sống cho tốt, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Các vị không phải chỉ ở những cái xứ văn minh như vậy, giàu có như vậy đâu, mà trái lại còn về trời nữa kia. Sanh thiên, Đức Phật cũng dạy như thế. Nhưng mà Đức Phật còn làm thầy của chư thiên và loài người, chứ không phải chỉ làm thầy của chúng ta là loài người, làm thầy của tất cả mọi cõi giới. Bởi vì Ngài, lời dạy của Ngài cho chúng ta các phương tiện để giải thoát. Mà Nam Mô A Di Đà Phật cũng là một pháp môn, một phương tiện để giải thoát. Bên cạnh đó còn nhiều pháp môn khác nữa. Thì ai phù hợp với pháp môn nào, ai có nhân duyên với pháp môn nào, ai cảm thấy khế hợp với pháp môn nào, thì mình phát tâm tu tập, chuyên tâm chánh niệm tỉnh giác, chúng ta mới có kết quả. Thì đạo tràng chúng ta cứ chuyên tâm niệm Phật với niềm tin sâu sắc, với bổn nguyện không bao giờ quên thối chuyện, không bao giờ thối chuyện, thì chúng ta sẽ lâm chung không chướng ngại. Mà tại đạo tràng này, sư nhận thấy có rất là nhiều vị tuy đang sống giữa cõi trần gian, gia duyên bận bịu, nhưng nét mặt của các vị rất là sáng, có công năng tu tập. Cặp mắt của các vị có những niềm tin, và nói như nôm na Phật tử thường nói với nhau, ông tu riết Phật chứng cho ông rồi đó. Cái đó tưởng là nói chơi sao? Nói thật đó. Phật chứng là sao? Là cái tánh Phật nè, cái hạt giống Phật nè, ở trong cái tạng thức của mình nó đã bắt đầu nở hoa. Ở trong cái tạng thức của mình đó, tốt có, xấu có. Ai mà hở chút sân đó, là trong cái tạng thức đó cái hạt giống sân nhiều quá. Ai mà tham lam á, thì cái hạt giống tham nó nhiều. Mà ai mà si mê, hạt giống si mê nhiều. Mà mình á, hoan hỷ nè, từ bi nè, trí tuệ nè, niệm Phật nè, buông xả nè, dễ thương nè, thì hạt giống Phật, đó mới là hạt giống Phật, đó mới là hạt giống của Tây Phương. Các vị nghe rõ chưa? Các vị có đồng ý không? Bây giờ nói sư giảng tịnh độ, sư khuyên các vị niệm Phật thì không giảng các vị cũng niệm Phật. Đâu phải là người ta chỉ niệm Phật, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, phải chưa nào? Đó. Rồi các sư, các thầy, các sư trưởng giảng về công hạnh của Đức A Di Đà, về những cái lời nguyện của Đức A Di Đà để cứu độ chúng sanh, chúng ta ít nhiều đã hiểu. Nhưng mà đến với các đạo tràng tu tập pháp môn tịnh độ, sư vẫn luôn luôn nhắc niềm tin đã có, bổn nguyện đã có, ngày nào cũng nói Nam mô con cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn, chúng con nguyện vãng sanh Cực Lạc Quốc. Ngày nào cũng nguyện câu đó hết. Niềm tin có thì mới nguyện như vậy. Nhưng mà sư hay nhắc cái hạnh lắm. Cái hạnh mà không thực hành, cái hạnh mà không chuyển hóa tâm, cái hạnh mà không làm theo chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta vẫn cứ đi vòng vòng ở bên ngoài, chứ không vào thế giới Tây Phương được. Đó là tâm tánh, đó là tâm tánh của một người Phật tử. Phát nguyện về Tây Phương phải có tâm tánh của Tây Phương. Các vị phải nhớ cho sư điều đó. Và một trong những tâm tánh đó hết sức quan trọng, hãy tập buông xả lần lần. Buông xả đi. Đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là tài sản của tôi. Tất cả của tôi đó, nhưng đều là vật ngoài của thân ta. Đó là nhân duyên nghiệp chướng trong nhiều kiếp, nhân duyên quả báo hoặc nhân duyên phước báo mà gặp nhau. Cũng có thể do tội nghiệp mà gặp, cũng có thể do phước báo mà gặp. Hạnh phúc là phước báo, đau khổ là nghiệp báo, cũng là do tội và nghiệp, phước báo mà gặp trở lại. Nhưng mà chúng ta đã niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương mà chúng ta cứ luẩn quẩn con tôi, cháu tôi, chồng tôi, vợ tôi, tài sản tôi, nghĩa là miệng niệm Phật nhưng quyết không buông bỏ một thứ gì, thì như vậy là sao? Niệm Phật và kiếp sau lại tiếp tục luân hồi, cũng láp giáp hai ba câu niệm Phật lại luân hồi, và nước mắt lại nhiều như nước trong bốn biển. Ai làm kiếp con người mà không khóc? Khóc nhiều lắm. Và nhiều kiếp luân hồi, cho nên Đức Phật mới nói nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Các vị nói dạ con niệm Phật để con về Phật. Sư nói chắc chắn là như vậy đó. Có cái ông đồ tể đó, suốt ngày là làm cái công việc sát sanh, mà cứ ông thầy, một vị sa môn đi ngang qua là ông nói Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, là ông ghẹo cái ông thầy đó. Ông nói ông tu đi với ông, còn tôi là tiền cứ vô túi và tôi ăn ngày nào cũng đẩy đà. Cho ông thầy đi ngang qua, ông niệm Phật là ông chọc ghẹo ông thầy. Thì ông thầy cũng đáp lại Nam mô A Di Đà Phật. Và trong tâm ông thầy chú nguyện cho một ngày nào đó ông đồ tể đó buông dao bỏ kiếm, đừng có sát sanh nữa. Mà đâu có dám nói lớn, nói lớn ông vắt dao ông chém sao, nghề của ông mà. Nhưng mà ngày nào cũng là thấy ông thầy đi qua, ông đồ tể cũng chọc như vậy đó. Vậy mà đến khi ông đồ tể này ông chết rồi đã rớt thẳng vào địa ngục, vì quả báo sát sanh quá nhiều. Và chúng ta đừng có nói cõi địa ngục là cái cõi không có. Mắt mình đây, mình đang làm người đây, cũng là phước lắm mới được làm người. Và trên thế gian này cũng là địa ngục rồi, địa ngục trần gian rồi. Ở bệnh viện nè, ở nhà tù nè, ở người tàn tật, ở kẻ mù lòa, cấm biết, đã thấy người mù, đã thấy địa ngục. Nhưng mà ở trong dãy núi Thiết Vi kia lại còn có địa ngục, tra tấn những con người tạo quá nhiều nghiệp tội, tối tập. Đâu phải ai chết rồi cũng được thác sanh làm người, đâu phải ai chết lại được ngay phước báo về cõi Tây Phương. Mà địa ngục, gạ quỷ, súc sanh, những con đường đó cũng luôn luôn mở rộng cho những người tạo nhiều tội nghiệp. Thì cái ông đồ tể rớt ngay vào địa ngục đó. Khi mà ông giết heo làm sao thì bây giờ xuống địa ngục, dao cũng đưa cao lên và chặt vào cổ ông như thế, thọc huyết như thế. Nhưng mà con heo đó thì nó rít lên thê thảm, nó khóc cũng không ai thèm nghe. Nhưng mà người ta cứ giết thôi, tại vì người ta phải nghĩ tới cái lợi, người ta nghĩ tới đồng tiền, người ta nghĩ tới bát cơm manh áo và sự giàu có trong đời sống tham dục. Còn ở cõi địa ngục á, con dao mà chuẩn bị chém xuống á, thì còn phải cho ngồi ngó con dao đó sắp sửa chém phải sẽ chết như thế nào. Muôn lần chết, muôn lần sống lại. Sợ hãi là đã chết ngất đi rồi, xong dao phục xuống một cái chết. Rồi lại là nước tưới vô sống lại. Rồi lại là sợ hãi, dao lại chặt xuống, lại chết. Và trầm luân như vậy biết bao nhiêu là kiếp. Đâu phải chết giết một con heo là ta chặt cổ một cái là hết đâu. Lúc nào nó cũng tăng lên vô số vô biên. Cho nên khi con dao á, thấy chưa nào, của quỷ sứ mà đưa vào cổ ông đồ tể, thì cái sự khiếp khủng của ông lúc đó, ông tự nhiên từ vô thức ông phát ra Nam Mô A Di Đà Phật. Là ông nhớ cái hồi đó còn sống hay chọc ông thầy đó, chứ có biết tu hành gì đâu. Mà lúc đó Diêm Vương mới nói rằng: ủa con cha đồ tể này nó niệm Phật à? Quỷ sứ nói: dạ thưa Diêm Vương, tên này sống chỉ giết thôi, sát sanh, lấy nghề đồ tể làm nuôi mạng sống của mình, làm gì biết tu hành. Nhưng mà bởi vì là không biết sao mà dao đưa lên thì niệm Phật như thế. Chứ kiểm lại trong lý lịch đó, là không có tu ngày nào cả. Diêm Vương nói: tuy không tu ngày nào, nhưng biết niệm câu Phật cũng là có gieo nhân niệm Phật rồi. Thôi cho trở lên niệm Phật thời gian nữa đi. Đó. Nhưng mà cái cha đồ tể này đó thì không có bị ăn cháo lú. Ăn cháo lú để lên rồi quên hết phải không nào? Nhưng mà tên này là khỏi ăn, đi lên để nhớ rằng mình đã xuống địa ngục như thế nào. Hồi nhỏ sư đọc cô ba cháu gà nói chuyện âm phủ, không biết các vị ở đó có đọc không? Nhỏ xíu mới học lớp 3 là đọc cuốn sách cô ba cháu gà nói chuyện âm phủ cho đọc cho mẹ nghe rồi. Đó. Nhỏ thích ăn thịt gà lắm nha, sư không có tử tế gì. Mà sư đọc cô ba cháu gà nói chuyện âm phủ, sư nói: mẹ ơi đừng giết gà nữa. Cô ba giết gà mà cô ba bị đi âm phủ đó. Thì cái anh chàng đồ tể này trở lên được trần gian thì sao, lên lẹ lẹ đi ông thôi, người ta chôn cái xác là coi như đâu có trở vào xác được. Và trở lên là người ta đã đưa xác vô hòm rồi, đúng chưa nào? Thì ông ta ngồi dậy một cái là tất cả làng xóm chạy hết, tưởng quỷ ma gì nhập. Nhưng mà đồ tể nói: không, tôi đã được Diêm Vương cho sống lại đây. Và chỉ vì một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi được tiếp tục sống để tu tâm sửa tánh đây. Thấy chưa nào? Tu ghẹo, tu chọc, niệm chọc chơi vậy đó mà còn được mà thoát địa ngục mà huống chi. Nhưng mà sư phải dạy các vị niệm Phật phải thù thắng, chứ niệm nhông đồ tể thì nói làm gì. Niệm nhông đồ tể để lỡ có xuống địa ngục thì nhớ một câu niệm Phật thì nói làm gì. Nhưng mà ông đồ tể ông nhớ chứ còn biết lúc đó mình có nhớ không, phải chưa nào? Hay là cái chết tới mình nói của cải tôi đâu hết rồi, cái chết tới mình nói con tôi ai nuôi đây, cái chết tới mình nói chồng tôi có lấy vợ bé không, cái chết tới mình không biết mình sẽ đi đâu. Bởi vì cái nhớ đó là do cái gì? Cái tập nghiệp trong nhiều đời. Cho nên sư nói các vị niệm Phật phải chánh niệm tỉnh giác. Nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm hồn mình thả nơi nơi, không có chút chánh niệm, thì được cái phước là cái khẩu này nè, khẩu nghiệp không có đáy bởi, vẫn được phước. Nhưng mà tâm ý đi chơi đó thì tâm ý vẫn có chịu tội. Niệm Phật mà tay các vị vẫn làm những việc ác. Có những người ăn Phật chứ, sợ người ta bắt quả tang: Phật ơi cứu con lấy chuyến này nữa rồi thôi. Người chơi nào? Có chứ đâu phải không, người ta sợ quá mà. Đó. Miệng niệm Phật thân vẫn làm ác được. Nhưng mà cái khẩu lúc đó niệm Phật thì cái khẩu không có chửi bới được. Thì đâu mà có Phật thì đâu có phước, ở chỗ đó có phước. Miệng niệm Phật, miệng có phước, tâm nhớ Phật, tâm có phước, thân làm việc Phật, thân có phước. Đâu đó rõ ràng. Chứ miệng niệm Phật mà tâm làm ác đâu có về Phật được. Miệng niệm Phật mà lúc nào cũng muốn, tôi ghét cái thằng cha đó quá, cầu cho nó bị cái chuyện gì, cho nó chết cha nó đi, làm sao được. Mà miệng mình niệm Phật mà thân mình không ngăn được các việc ác cho tập nghiệp của mình, làm sao về Phật được. Cho nên sư nhắc các vị niệm Phật phải nhớ cái công hạnh: tín, hạnh, nguyện. Niềm tin, tin sâu, nguyện thiết. Còn cái hạnh, mà cái hạnh là cái khó nhất. Cũng có người không dễ có niềm tin. Mà trong khi kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Cho nên Phật dạy mà không tin cũng tội nghiệp cho người ta. Mình tin là mình có phước cái đã, mình có công đức trước. Mà mình muốn được thành phải nguyện chứ. Các vị, bây giờ mình nghèo lắm, nhưng mà mình phát nguyện: kiếp này con nghèo do không biết bố thí cúng dường, con nguyện niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc Quốc. Mà công hạnh, công phu không đủ mà trở lại làm người, thì con nguyện con không có nghèo khó như bây giờ, để biết cúng dường, biết bố thí, biết giúp đỡ những người bất hạnh. Mình nguyện như vậy, mình sẽ được như vậy. Nói bây giờ con tạo tội quá nhiều, con nghiệp rất nặng, nhưng con quyết định vãng sanh. Nguyện hoài như vậy, chúng ta cũng được đới nghiệp vãng sanh, phàm thánh đồng cư tịnh độ. Nhưng mà sư nhắc hoài, nguyện nhưng mà còn cái hạnh nữa. Đó. Cho nên phải sửa tâm, sửa tánh. Các vị về đây tu, các vị nguyện cái gì? Sau thời niệm Phật, sau thời tụng kinh, sau thời sám hối, các vị nguyện cái gì? Bây giờ mà sư đưa máy, các vị phải nói thiệt. Nhưng mà trước hội chúng như vậy không ai dám nói thiệt. Thưa sư, con nguyện vãng sanh. Thưa sư, con nguyện làm con của Bồ Tát. Thưa sư, con nguyện là chúng sanh này hết khổ đau. Nói hay lắm. Không ai dám nói cái chuyện riêng của mình hết. Nhưng mà giờ sư khai cho nghe. Tại vì là sư cũng nghe nhiều rồi. Chuyện mà sư khai đó là tại giảng đường Lộc Mẫu, thời Đức Phật còn tại thế. Giảng đường Lộc Mẫu này là ở phía đông của vườn Ông Cấp Cô Độc, do bà Visakha. Visakha là một nữ tín chủ thời Đức Phật còn tại thế, dịch là Nguyệt Trang Đài. Bà đẹp lắm, đẹp như ánh trăng, đài cát trang nghiêm, cho nên người ta gọi bà là Nguyệt Trang Đài. Nếu mà bên nam đó, Ông Cấp Cô Độc bố thí cúng dường đệ nhất, thì bên nữ bà Visakha đó là bố thí cúng dường đệ nhất. Thì cái giảng đường này do chính bà xây lên, gọi là giảng đường Lộc Mẫu. Tại sao gọi là Lộc Mẫu? Là bởi vì khi bà lấy chồng, cha chồng nhờ bà mà biết quy y Tam Bảo. Cho nên cha chồng biết ơn, gọi con dâu bằng là con dâu của ta, mà giống như là một người mẹ đem Phật Pháp cho ta. Và hơn thế nữa, Visakha là một người trong nhiều quá khứ kiếp, lúc nào cũng ủng hộ chánh pháp. Thời nào làm được sanh làm người, bà cũng cúng dường, bố thí và nghe pháp. Cho nên cái kiếp sống khi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, bà là bà Nguyệt Trang Đài, giàu có, xinh đẹp, thọ tới năm 120 tuổi mà vẫn đẹp như một cô gái 20 tuổi. Cái phước báo cúng dường bố thí làm cho con người ta xinh đẹp, nghe Phật Pháp nhiều làm cho người ta xinh đẹp, và ủng hộ Phật Pháp làm cho người ta xinh đẹp. Chứ không phải cái cúng hoa là đẹp đâu. Cúng hoa mà dữ quá như bà chặn sao đẹp được. Và bà Nguyệt Trang Đài, bà thời nào cũng nghe Pháp. Đến khi bà là bà Visakha, làm đệ tử của Phật rồi đó, thì còn giáo hóa được cha chồng và gia đình chồng đều quy y Tam Bảo. Trong khi chồng và gia đình chồng là tu theo đạo lõa thể, là đạo của những ông thầy không có mặc y phục, tóc râu không cạo, suốt ngày ở trong những cái khu rừng rộng hay trong núi cao. Rồi bà giáo hóa toàn gia đình quy y Tam Bảo hết. Chúng ta tu tập, chúng ta có giáo hóa được người thân của mình tu không? Hay là tụi mày không biết nghe kệ bay, tao lo tao tu cho thân tao thôi. Nhiều người nói con cái nó lì quá, chửi bới nó sùm á. Mà sư nói các vị đừng có chửi bới con cái, hãy tu tập đi rồi sẽ giáo hóa được con cái của mình. Thì bà Visakha này, bà cúng dường thù thắng lắm. Trong một lần đi nghe pháp, đi nghe Phật thuyết pháp giống như các vị đang nghe pháp như vậy đây, thì hết thời pháp, bà vui vẻ, bà hoan hỷ quá, bà lên xe bà về. Xe mà xe không phải là xe hơi như thời nay, mà lên xe rồi có những người hầu kiệu khiêng bà về. Bà để quên cái áo lại ở trong cái nơi Đức Phật thuyết pháp, ở kỳ viên tinh xá. Thì khi các thầy, các sư mới nói là bà để quên cái áo ở trong là tinh xá cho nên trả lại cho bà, thì bà mới phát tâm rằng ta không lấy lại chiếc áo đó nữa. Chiếc áo đẹp và quý lắm, bởi vì bà giàu có, cho nên là cái áo của bà đó, nó kết rất là nhiều kim cương vàng ngọc trên cái áo đó. Và nói thôi ta quyết định sẽ bán cái áo này, và tiền đó ta sẽ xây một cái giảng đường ở phía đông của kỳ viên tinh xá này. Và các vị biết không, không có ai đủ tiền để mua cái áo đó hết. Và treo giá lên, hạ giá cũng có ai mua, quá mắc. Cuối cùng tự bà mua lại cái áo đó. Bà phải lấy lại cái áo đó, và bà đã phát nguyện rồi, cho bà lấy cái số tiền tương đương với cái áo đó và xây một cái giảng đường rất lớn và đẹp ở trong vườn ông Cấp Cô Độc, gọi là kỳ viên tinh xá, nơi Đức Phật và Chư Tăng thường hay an cư kết hạ giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta thấy những con người phát tâm cúng dường thù thắng như vậy. Bà cúng dường bố thí rất là hoan hỷ, bà nghe pháp rất là tinh tấn, cho nên sư nói là bà sống thọ đến 120 tuổi lận, mà bà vẫn đẹp. Bà đi với người cháu, cháu nội mới có 20 tuổi mà không biết ai là bà, ai là cháu, đẹp dữ không đó. Xong người ta mới nói bạch Đức Thế Tôn, nguyệt trang đài phúc hậu xinh đẹp, mà đi với cháu nội cháu ngoại không ai biết ai bà ai cháu hết trơn. Mẹ mà trẻ quá đi với con, người ta nói giống hai chị em là dữ lắm rồi, mà đi với cháu mà không nhận ra luôn. Đức Phật mới nói dễ lắm, hãy để ý khi ngồi nghe pháp, ai đứng dậy chậm hơn người đó là bà, ai đứng dậy nhanh người đó là cháu. Đó, như vậy là có thật đàng hoàng. Đẹp như vậy, đầy sức khỏe như vậy, cả trăm tuổi rồi vẫn tháo vát nhanh nhẹn, người ta ví sức khỏe như một con voi còn trẻ, hết sức đài cát và hết sức hoan hỷ, và lúc nào cũng muốn tất cả mọi người được nghe pháp, cho nên phát tâm xây một giảng đường cho mọi người đến nghe pháp. Đó, sư đang nói về hạnh đó. Các vị bắt chiếc người ta, mình không có giàu như bà, mình không xây như bà, nhưng mà mình khuyến khích người ta đi nghe pháp, mình đóng góp trong chuyện xây dựng giảng đường, mình hộ trì cho Tam Bảo, là mình học theo hạnh của những người, những người là tín nữ siêu tuyệt như vậy. Mới 8 tuổi đã đắc quả Tu Đà Hoàn rồi, và tu nhiều kiếp. Tu Đà Hoàn là sao? Là không có bao giờ bị đọa vào các cái cõi giới xấu, là Tu Đà Hoàn, dự vào dòng thánh đầu tiên. Ở đây mà các vị làm lành, bố thí cúng dường, tâm không bao giờ nghĩ điều ác, thân không làm điều ác, không còn nghi, không còn chấp ngã, là đắc quả Tu Đà Hoàn. Không nghi là được rồi nè, bố thí cúng dường là được nè, không làm ác là được nè, nhưng mà không chấp ngã khó lắm. Đó, cho nên cũng khó đắc quả Tu Đà Hoàn. Thế rồi tại giảng đường Lọc Mẫu này, Đức Phật mới giảng cho các nam nữ Phật tử U Bà Tắc U Bà Di một ngày tu giống như vậy. Và Đức Phật hỏi các vị đến đây tu xong rồi cầu nguyện cái gì, thấy không nào? Và trước khi Phật hỏi câu đó là bà Visakha, bà hỏi trước, là bởi vì người ta đến ngồi nghe pháp, người ta cảm ơn bà Nguyệt Trang Đài rằng
Cảm ơn bà, nhờ có bà mà có một cái giảng đường quá sức trang nghiêm thanh tịnh như vậy cho mọi người nghe Phật pháp. Quý quá. Cho nên chúng tôi xin cảm ơn bà. Bà mới nói rằng không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần nói cho tôi biết là sau thời pháp, sau thời tụng kinh, sau thời kinh hành niệm Phật, các vị cầu nguyện cái gì. Thì cái người mà già đó mới trả lời rằng sau thời nghe pháp, sau thời tụng kinh niệm Phật, tôi cầu nguyện, tôi già rồi, tôi cầu nguyện thọ tỷ Nam Sơn, phước như Đông Hải. Chưa nào? Già phải cầu sống thọ, cầu phước báo chư thiên. Thế rồi bà hỏi một người trung niên giống như các vị đang ngồi trước mặt sư đây, không quá già cũng không quá trẻ, thì những người đó trả lời là tôi xin cầu gia đình tôi hạnh phúc. Tôi bây giờ bước vào tuổi trung niên rồi, tôi không bao giờ muốn ông xã tôi có vợ bé cả, cho nên tôi cầu hạnh phúc gia đình. Rồi bà Nguyệt Trăng Đài mới hỏi những người mới lập gia đình, những vợ chồng còn son, là cầu nguyện cái gì? Thì trả lời là tôi cầu nguyện có đứa con trai đầu lòng để nối dõi tông đường. Còn hỏi những người thanh niên, thanh nữ còn trẻ, con gái thì nói tôi muốn được có tấm chồng vừa ý, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Hỏi các chàng trai thì các chàng trai nói tôi muốn có một người vợ xinh đẹp, đoan trang, giàu có, trong một giai cấp tương xứng với tôi. Bà Visakha, bà nghe như vậy, bà nói rằng đúng, quả thật trên đời này người ta chỉ cầu mong những điều hạnh phúc ở cõi trần gian. Nhưng bà muốn người ta nghe pháp, tức là người ta, bà muốn người ta thăng tiến trong đời sống tâm linh, cho nên bà mới đến bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi người con hỏi khi vào giảng đường nghe pháp thì đều cầu mong phước báo của cõi người và cõi trời. Đức Thế Tôn mới trả lời Visakha, con đừng có buồn, thân ngũ uẩn này là vô thường. Ngũ uẩn là gì? Tứ đại hợp thành. Mà sao năm? Sắc là cái thân này đây, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn yếu tố thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Còn cái thân này là sắc. Sắc này là do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Mà hết duyên thì thân cát bụi trả về cho cát bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Có phải như vậy không ạ? Thì thân ngũ uẩn này là vô thường. Nhưng mà các vị nói là vô thường, nhưng mà bám nó chắc dữ lắm. Sợ chết, sợ đau bệnh, sợ già yếu, sợ xấu, chứ không để ý rằng sắc chỉ là một, mà tâm là thọ, tưởng, hành, thức, bốn yếu tố cấu thành tâm. Cho nên phải tu tập dữ lắm để chuyển hóa cái tâm của mình. Và cái tu tập đó đó là thuộc về cái hạnh đó. Cái tu tập đó, sư nói tín, hạnh, nguyện là ba điều của Phật tử Tây Phương. Thì cái sư đang nói về cái hạnh đây. Tu tập cũng là cái hạnh. Mà các vị tu mà cầu phước báo đó thì cái hạnh đó không phải là hạnh đệ tử của Tây Phương. Cho nói dễ mà không dễ tí nào đâu. Thế nào? Đó. Và Đức Phật nói con người ta chỉ cầu phước báo nhân thiên, cho nên cứ luân hồi vô tận, cứ đắm say trong ngũ dục, lưu luyến luân hồi. Những ai thật sự tu tập thì mới có hạnh phúc thật sự. Ai tu tập thật sự sẽ nhìn rõ kiếp sống này quy luật vô thường, luôn chi phối vạn pháp. Như vậy các vị là người đệ tử, phát tâm làm người đệ tử Tây Phương, các vị có nhận ra quy luật của đời sống này là vô thường hay không? Có không ạ? À? Ai cũng nhận ra quy luật này, đời sống này là vô thường. Nhưng mà thấy người ta chết thì biết người ta, chứ mình thì chưa đâu, còn lâu lắm. Ai cũng tin chắc là mình thọ hết trơn á. Ai lập gia đình cũng nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Ai có người yêu cũng nghĩ người yêu mình là số 1. Còn trẻ lúc nào cũng nghĩ ngày lớn lên mình làm ăn khá giả rồi mình sống thọ với người yêu của mình tới 100 năm, chứ không ai nghĩ rằng là mồ hoang cũng lắm kẻ còn xanh. Không bao giờ nghĩ cái chuyện bất hạnh cho mình. Thầy bói mà nói hay là cho tiền thầy bói nhiều lắm. Thầy bói mà nói mình hơi dở dở là chê ông thầy, nói dở quá, nó chẳng trúng miếng nào. Tất cả là đều trau dồi cho cái ngã của mình. Cứ ai khen là người đó nói hay, mà ai chê là người đó nói dở. Cho nên thôi thì mình cũng chê người ta làm chi, thấy không nào? Đừng nói lỗi người ta làm gì, mà cũng đừng có nói tốt, gọi là nói bằng cái miệng, nói dối, nói lời hoa mỹ làm gì. Mà hãy sắp tấn nhau niệm Phật. Ai cũng có nhân quả và nghiệp báo. Khỏi dùng lời hoa mỹ để mà tán tụng nhau giả dối, mà khỏi dùng cái tâm khách khe để mà chê bai nói lỗi của người. Chỉ sắp tấn niệm Phật, đó là hạnh của người đệ tử Tây Phương. Các vị đồng ý chưa? Sư ngồi đây sư nói chuyện như vậy, chẳng biết ngày mai ra sao. Hôm nay thì mình gặp nhau vậy chứ đâu có biết ngày mai như thế nào. Hôm nay biết được hôm nay, ngày mai ai biết ngày mai thế nào. Đời người thoảng rất chiêm bao, sinh rồi tử đấy, làm sao nói cùng. Trần đời là cõi tạm dung, cuối cùng cát bụi cũng về hư vô. Mà sư cũng nói thiệt là sư không biết, nhưng mà Đức Phật là biết. Đức Phật mà ngồi thuyết pháp như vậy, Đức Phật biết người trước mặt mình tuổi thọ bao nhiêu, công đức như thế nào, ngày mai sẽ ra sao. Sư kể một câu chuyện cho các vị nghe. Đó là vua Ba Tư Nặng sai một đại thần của mình tên là Satani đi đánh dẹp quân ở biên giới. Satani đã chiến thắng và kéo khúc khải hoàn để trở về. Vua Ba Tư Nặc rất là vui mừng, tại vì là đại thắng, cho nên mới thưởng cho Satani nhiều vàng bạc, và bên cạnh đó còn thưởng cho một đàn vũ nữ xinh đẹp. Thế là thì con người ta tham dục đó, vàng bạc của cải như vậy đó, cũng chưa chắc mê đắm bằng cô vũ nữ đấy. Satani suốt ngày đắm say hạnh phúc bên cô gái đó. Sáng hôm đó đi chơi trên bờ sông với cô vũ nữ, thì Satani gặp Đức Phật và A Nan. Bình thường Satani mà gặp Phật á, đảnh lễ rồi, cung kính lắm. Bữa nay là mắc bận với cô gái đẹp rồi, cho nên chào chào qua loa, và chỉ mong Phật đừng có ngồi ở trên cái bờ sông này để mình vui chơi cho thỏa thích. Đức Thế Tôn biết hết trơn á, mới nói với A Nan rằng: "Này A Nan, hôm nay Satani sẽ đi tìm ta. Satani hôm nay sẽ nhập diệt ngay hôm nay." Biết trước như vậy, A Nan mới nói: "Bạch Đức Thế Tôn, một vị đại tướng vừa chiến thắng có thể chết hôm nay hay sao?" Lúc đó A Nan tức là như là chưa đắc quả La Hán rồi. Đó. Đức Thế Tôn nói: "May mắn thay rằng Satani sẽ gặp ta, cho nên sẽ đắc quả trước khi nhập diệt." Thế rồi các vị biết như thế nào không? Sau khi rủ cô gái tắm ở sông vui chơi thỏa thích như vậy, thì những cô vũ nữ đó rất là yếu đuối, vui chơi với Satani mấy ngày, đắm mê ngũ dục mấy ngày, cô ta lên cơn tim bộc phát và chết ngay trên cái đôi tay của Satani. Và lúc đó Satakini cảm nhận rằng trên đời không có gì mà đau khổ như thế. Một người đẹp yêu quý bỗng nhiên chết trên tay của mình một cách bất ngờ, không ai biết vì sao. Cho nên vội vàng Satani tìm gặp Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con đau khổ quá, xin Ngài hãy giúp con, Ngài hãy là chỗ nương tựa của đời con quá sức tuyệt vọng. Đức Phật nói như thế nào? Con hãy yên tâm, ta là chỗ nương tựa của đời con đây. Gặp như mình á, đó đáng đời, nói không nghe, tôi nói cho biết, nay chết cho biết đồ này kia. Mà Đức Thế Tôn là rất từ bi, biết người ta khủng hoảng rồi, người ta sắp điên rồi, cho nên phải xoa dịu. Con hãy yên tâm, ta sẽ giúp con qua cơn hoảng loạn này. Này Satani con ơi, bao nhiêu đời rồi con có biết không, con đã đổ nước mắt và đau khổ vì người yêu, vì người thương của con. Không chỉ một kiếp sống này đâu, dù có nhân duyên với chánh pháp, nhưng không biết bao nhiêu kiếp con đã đau khổ nhiều nhiều lắm. Hôm nay con hãy dừng lại đi. Quá khứ con đã luyến ái quá nhiều, hiện tại con phải dừng luyến ái. Quá khứ con đã đau thương quá nhiều, nay con phải tu tập để giải thoát. Con đừng lưu luyến nữa, ái dục sẽ tiêu tan. Con đừng lưu luyến nữa, nhờ vậy con mới chứng ngộ Niết Bàn. Cứ từng lời nói của Đức Phật cứ như nước tưới lên mình Satani giữa sa mạc, như nước mát tưới lên đầu, như dựng lên một cái thây đã chết, như đỡ lên từ trong bóng tối âm u. Satani tâm trí cứ mở dần, và cuối cùng chính bản thân ông, màn vô minh đã xóa sạch, đắc quả A-la-hán. Không có một ngày làm tỳ kheo mà đắc quả A-la-hán. Lúc đó Satani nói với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con đã biết rồi, nay con đã hết tất cả, con đã đặt gánh nặng xuống, con không còn thân sau. Và ngay sau câu nói đó, Satani nhập diệt, tức là ông cũng chết. Nếu không gặp Đức Thế Tôn, hôm đó ông có chết không? Cũng chết, chết vì đau khổ và tuyệt vọng. Và số phận của Satani đến hôm đó cũng kết thúc, chứ không phải vì đắc quả A-la-hán mà chết đâu, phải chưa nào? Nhưng mà ông có nhân duyên với Phật, cho nên sáng hôm đó Phật cho Satani gặp, để khi Satani đau khổ liền nhớ đến Phật, và một lời nói Satani khai ngộ đắc quả A-la-hán. Lúc đó A Nan mới hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Satani chưa hề xuất gia, như vậy ông ta là ai, tỳ kheo hay là Bà La Môn đắc quả A La Hán? Bà La Môn tức là một người ngoại đạo, tỳ kheo hay Bà La Môn đắc quả A La Hán? Đức Phật trả lời: Này A Nan, tâm của Satani đã không còn luyến ái, tâm của Satani đã đoạn tận mọi ái dục, Satani đã là A La Hán. Đã là A-la-hán thì đừng nói đó là tỳ kheo hay Bà-la-môn, bởi đó cũng chỉ là hình sắc ở bên ngoài. Bây giờ mới là vỗ tay nè. Không phải thấy sự im cái vỗ tay không phải đâu. Vỗ chỗ nào cho đúng thì biết là mình hiểu bài không nào. Sư đi dạy sư khó tắn lắm, vỗ tay tập sư cũng cười. Như vậy chúng ta đừng có nói là sư sẽ đắc đạo, mà người cư sĩ biết chừng nào đắc đạo. Vấn đề ở giác ngộ, phải chưa nào? Mà có nhiều tầng bậc để giác ngộ lắm. Mà nay mình gặp Phật Pháp rồi, sao mình không cố gắng để tu? Mình còn chờ cái gì nữa? Kiếp sau biết được gặp Phật Pháp không? Hay nhờ công đức cúng dường bố thí này, kiếp sau cái giàu có lên, cái làm ông hoàng bà chúa, cái tạo nghiệp, cái quên mất Phật Pháp, cái sa đọa luân hồi chẳng biết kiếp nào. Bản thân sư cũng nguyện vãng sanh cực lạc quốc, vì sư cũng sợ kiếp sau sư ham vui, sư đi chơi mất tiêu, phải không nào? Đó, sư ở xứ này xứ nọ, hay đi nước ngoài quá, biết đâu kiếp sau rồi mình sanh ra ở Úc, ở Canada rồi không biết Phật Pháp sao, sư cũng sợ lắm chứ. Cho nên làm gì con cũng xin về Tây Phương Tịnh Độ. Ngài cho con đầy đủ năng lượng, Ngài cho con đầy đủ năng lực, tinh thần và trí tuệ, không rời an dưỡng trở lại Ta Bà. Con không xa Tây Phương, nhưng con trở lại Ta Bà hoặc Dương Chánh Pháp. Cho nên sư cũng phát nguyện về Tây Phương. Nói bộ không thương chúng sanh ở cõi Ta Bà sao về Tây Phương? Các vị đừng có nghĩ về Tây Phương để mà ăn rồi ngủ sung sướng, tối ngày không có làm công chuyện. Không phải. Về Tây Phương là gì? Nghe Pháp. Về Tây Phương là để trí tuệ khai mở. Về Tây Phương là để làm gì? Để cắt cái hạt giống vô minh dù bé nhất cũng được đoạn tận dần cho đến khi hết hẳn. Chứ phải mình về Tây Phương là mình thành Phật đâu. Mình tu tập tiếp, nhưng ở cõi giới đó mình không có sợ sa đọa luân hồi. Cho nên ai đầy đủ bản lĩnh cứ tiếp tục ở cõi Ta Bà tu tập, tu pháp môn thiền, tu pháp môn mật tông, tu nhiều pháp môn để trở lại cõi Ta Bà đều là tốt hết. Nhưng mà mình cảm thấy không bảo đảm thì mình nhờ tha lực và tự lực mình về Tây Phương. Đồng ý chưa? Như vậy chúng ta thấy một con người chiến thắng như vậy, đầy tham dục, tham vọng như Satani, vẫn đắc quả A-la-hán. Bởi vì sao? Khi nghe Phật nói ông đoạn tận tất cả mọi tham ái trên đời. Mình nghe Pháp mình cũng nói trời ơi, tham ái có gì đâu, quá khổ. Giờ cũng chẳng ham muốn gì hết, giờ cũng chán lắm rồi sư ơi, con giờ cũng chỉ niệm Phật thôi. Nhưng mà chút tối về nhà là cái chuyện khác nữa. À, tiền tao mới đây đâu rồi? Trời ơi, đâu hết một tờ rồi? Trời ơi, đó, đếm, đếm không nào. Rồi cất, rồi giấu, rồi kỹ, rồi khổ, rồi đau. Ôi, nhiều thứ để khổ lắm. Cái nhà gọi là nhà lửa mà. Khổ vì tiền, khổ vì tình, khổ vì con cháu, khổ vì danh vọng, tất cả mọi thứ. Và khi nghe Pháp thì cái tinh thần mình nó lưng lưng như là ở cõi Niết Bàn vậy. Nhưng mà lát nữa về rồi cõi nhà thế gian, nhà thế tục rồi đó, bắt đầu mình nghe cái tâm mình nó muốn cái gì, nghe không đó. Vô thường là như vậy đó. Cô vũ nữ mới đó chết, Satani mới đó chết, vô thường. Và chúng ta cũng không biết ngày mai ai chết nữa. Có sợ không? Có nói là sư nói vậy chị sư trù con chết không? Không. Người Phật tử là đối diện thẳng vào sự thật. Hết duyên, cái thân ngũ uẩn này hết duyên là sẽ rã, phải chết thôi, phải ra đi thôi. Ngay như Visakha đó, cái người cúng dường nguyên cái giảng đường đó, bà có tới 20 người con, phước lộc thọ đầy đủ đó. Có phước là giàu có, lộc là có con, hào của, 10 trai 10 gái. Rồi 10 đứa con trai đó nó lấy chồng lấy vợ, nó cũng sanh ra con đàn cháu đống nhiều vô kể. Các vị biết không, một ngày đó đứa cháu nội của bà chết. Bà Visakha đó, Nguyệt Trăng Đài, bạch Đức Thế Tôn, con làm phước như thế này, con cúng dường bố thí như thế này, mà đứa cháu nội của con hết sức thông minh, nó cũng nghe Pháp, nó cũng cúng dường bố thí, vậy mà bạch Đức Thế Tôn hôm nay nó đã chết rồi. Và bà khóc, khóc quá trời. Đức Thế Tôn nói con cháu của bà Visakha nhiều nhất Sarvatthi. Bây giờ bà muốn sao? Bà muốn ở xá vệ này, là con cháu của bà khắp nơi ở trong thành xá vệ đều là con cháu của bà, phải không? Bà nói rằng nếu được như vậy thật là hạnh phúc. Đi đâu cũng thân bằng quyến thuộc, đi đâu cũng là con với cháu. Chắc ở trong đây cũng có người mơ như vậy đó. Đức Thế Tôn mới nói hay lắm. Phải rồi, con cháu nhiều, ai mà không thích? Đi đâu cũng thân bằng quyến thuộc, cũng phe ta hết, ai mà không thích? Nhưng mà Nguyệt Trăng Đài có thấy không, một ngày ở trong thành sát vệ này, ở trong Sravasti này, bao nhiêu người chết, ít cũng 5-6 cái đám ma. Người thân nhiều thì đám ma nhiều, người thương nhiều thì đau khổ nhiều, người thương nhiều chứng kiến nhiều, chia ly nhiều. Cho nên Như Lai không yêu thương ai, và Như Lai cũng không có ghét bỏ ai. Do vậy Như Lai mới là Như Lai. Phải làm công đức là không có người chết, ai cũng có người chết hết. Vô thường chi phối tất cả mọi vạn pháp trên đời sống. Bông hoa này nè, đó, bây giờ sư giảng đẹp như vậy, ngày mai là nó nở lớn cỡ này, và đến chiều là nó tàn. Thân của mình cũng vậy. Nhưng mà bông hoa là một ngày, còn mình thì nếu mà sống tới già thì tối đa là 100 năm, nhưng mà 70 năm là cũng dữ lắm rồi. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, người sống 70 xưa nay hiếm rồi. Già từng ngày từng ngày. Mà đâu phải ai cũng sống tới 70, phải không nào? Nhà ai cũng có con cháu nhỏ nhỏ chết cũng có vậy. Và bào thai chết rất nhiều. Tất cả mọi sự vô thường chi phối trên thế gian, vạn pháp là vô thường. Nhưng chúng ta cũng phải cảm ơn sự vô thường. Đó, có cảm ơn sự vô thường không? Có không? Các bác ngồi nhăn nhăn, sao sư nói kỳ vậy? Trời ơi, sao kỳ vậy? Sao cảm ơn vô thường? Ta phải cảm ơn cái gì bền chắc lâu dài chứ. Nếu không có vô thường thì làm sao các vị hôm nay vô minh, ngày mai trở nên trí tuệ? Nếu không có vô thường, hôm nay không biết Phật Pháp, ngày mai tôi biết Phật Pháp. Hôm nay giải đãi lười biếng tham lam, ngày mai buông xả tinh tấn tu hành. Đó cũng là sự vô thường theo một cái xu hướng hết sức lạc quan. Vô thường là quy luật, chúng ta không nên chống lại quy luật vô thường, mà tùng theo quy luật vô thường để chuyển hóa tất cả vạn pháp đều trở nên tốt hơn. Trong tâm mình hạt giống xấu rất nhiều, nhờ sự vô thường đó mà xấu trở thành tốt. Chứ nếu cái gì cũng bền chắc thì thôi, cái người tham tham suốt đời rồi, phải không nào? Cái người sân sân suốt đời, người si mê suốt đời, địa ngục sẽ là suốt đời. Như vậy Đức Địa Tạng sẽ mãi mãi làm Bồ Tát, bởi vì chúng sanh trong cõi địa ngục cứ xuống địa ngục hoài đâu chịu lên đâu. Và Bồ Tát Quan Âm cũng làm Bồ Tát mãi, bởi vì chúng sanh cứ đau khổ mãi. Nhờ cái sự vô thường này mà chuyển hóa từ địa ngục biến thành hoa sen, từ sự khổ đau biến thành niềm an lạc. Từ sự vô thường này mà tuy thân chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết, nhưng tâm linh của chúng ta chuyển hóa từng ngày. Nhờ sự vô thường mà chúng ta hôm nay niềm tin chưa kiên cố, nhưng sau thời pháp chúng ta càng kiên cố niệm Phật. Bởi vì tất cả chư Phật đều khẳng định các pháp trên thế gian là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường. Chứ không phải Đức Bổn Sư là giảng vô thường mà Đức Di Đà là giảng bất diệt. Các chư Phật đều nói pháp hữu vi là vô thường, phải tinh tấn để giải thoát. Và cái giải thoát, cái an vui đó có một cái cõi giới để chúng ta tu tập mà không bị sa đọa, sa hầm sập hố, đi lên đi xuống, đó là cõi Tây Phương. Nhưng mà không đủ công đức lành chúng ta cũng không về đó được. Cho nên cái hạnh đó là phải ráng tu. Cái thân xác này vô thường, còn ngày nào thì phải ráng tu ngày đó. Chứ hẹn nay hẹn mai, lỡ tối nay có người ngủ xong sáng mai rồi thấy không leo xuống giường nữa là biết đi luôn rồi. Đó. Cho nên thân xác vô thường, sáng nghe pháp tối chết cũng vui, tối nghe pháp sáng mai 3 giờ sáng có đi cũng vui. Tại vì đi trong cái niệm chánh pháp và hoan hỷ. Chứ đừng có nói rằng tôi nghe pháp đây rồi thôi, trăm tuổi tôi mới đi. Bản thân sư nói pháp đây rồi, biết ngày mai sư có còn hay không, thì sư cũng rất là hoan hỷ là đã gieo một cái duyên Phật Pháp cho ni viện diệu quang rồi. Hết sức là hoan hỷ. Suy xét thấy rõ, biết sự thật vô thường, không còn dính mắc, không còn tham đắm vào nhục dục, không còn bị những sắc đẹp vô thường lôi kéo, không bị mê hoặc, nhờ đó mà đoạn trừ ngu si mê muội, nhờ đó mà hết vô minh, nhờ đó mà hết tâm kiêu mạn, nhờ đó mà hết chấp ngã chấp tôi. Đó, quán vô thường thì phải buông xả. Chứ quán vô thường mà ôm cho chắc thì làm sao về Tây Phương được. Đó, buông xả bây giờ thì mới có thể là người đệ tử Tây Phương. Các vị lắng nghe, sư đọc một câu thơ cho các vị nghe nha.
Người ơi, trong cõi vô thường ấy, đại hải dường như chỉ giọt sương. Hãy lái thuyền tâm xa huyễn mộng, xuôi về bên giác giữa dòng trong. Ai chẳng ngậm ngùi nhìn dấu bề, đền đài vùi lấp cõi tang thương. Để ta thấy cõi vô thường ấy, chớ vội đam mê rồi cả lòng. Hãy lái thuyền tâm xa huyễn mộng, xuôi về bên giác giữa dòng trong.
Thoáng cuộc đời qua như bóng mây, gặp nhau đôi phút đã chia tay. Xe luân chuyển biến dòng sanh tử, ôi cuộc đời cứ mãi đổi thay. Sư mong rằng sự đổi thay trong tất cả chúng ta, những người đã có nhân duyên với Phật Pháp, những người đã có nhân duyên với pháp môn niệm Phật, thì sự đổi thay của chúng ta là tín hạnh nguyện không kiên cố, nay càng thêm kiên cố. Sự đổi thay của chúng ta vốn con người nhiều tham sân si, nhiều vọng tưởng đảo điên, nay trở nên con người biết buông xả, biết tìm về chánh pháp, biết đường ngay, lối thẳng để về. Xưa chúng ta niệm Phật như là thấy mọi người niệm thì bắt chiếc niệm, thấy mọi người tu thì bắt chiếc tu. Nhưng hôm nay cái vô thường ở trong tâm mình đó, nó làm cho mình phải thấy rõ rằng cái sự niệm Phật, cái sự tu tập đó là chính mình đang rất thương mình đây. Con người ta có sống thọ cho lắm, 100 tuổi cũng phải từ giã cuộc đời. Xưa ở bên Trung Quốc có ông Bành Tổ tới 800 tuổi luyện thuốc trường sinh bất tử. Mà 800 tuổi rồi ông cũng đi à, phải không nào? Mà như ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Mà mình thì sao? Mình làm gì mà sống quá 100. Vài chục đã có thể là đã chia tay nhau rồi, vĩnh biệt trần gian rồi. Nhưng cái hạnh phúc của mình là có mang một chút tư lương. Tư lương đó là niệm Phật, tư lương đó là niềm tin, tư lương đó là hạnh nguyện. Nếu chúng ta thực hiện đúng những gì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, các con tinh tấn niệm Phật, các con tinh tấn hành trì đúng những lời Đức Phật dạy, thì cái sự niệm Phật đó, một ngày đến bảy ngày, một câu đến mười câu, đều có những công năng thù thắng. Thời pháp thoại của sư đối với đạo tràng tại Ni Viện Diệu Quang đến đây là kết thúc.